Thần tọa, chương 395, nghịch loạn tiểu thuật, góc truyện audio.com, Lâm Hy Thu huyền vũ đại bích lũy, nhìn cũng không nhìn mà ném thẳng vào trong thứ nguyên tiểu tiên đại, sau đó trực tiếp đi qua phía huyền vũ thánh tử. Liên tiếp mấy lần trọng thương, bị nhiều tổn thương như vậy huyền vũ thánh tử cũng đang hấp hối, sinh mệnh ương ngạnh có thể thấy được rõ ràng. Hắn phát huy năng lực sinh tồn mạnh mẽ của luyện khí sĩ thổ hệ vô cùng tinh tường. Phí nhiều công phu như vậy mới giải quyết một huyền vũ thánh tử, loại năng lực cường hãn này khiến Lâm Hy phải tán thưởng vài phần. Huyền vũ ta tung hoành tiên đạo đại thế giới, chưa từng có người nào phá được huyền vũ đại bích lũy của ta, không ngờ hôm nay bại trong tay của ngươi, bị ngươi phá tan. Ta thua, thua tâm phục khẩu phục. Huyền vũ thánh tử nằm dạp trên mặt đất, hai tay đặt lên thân thể, khóe miệng đỏ thẫm máu tươi ồ ồ. Đối với vận mệnh sắp tới hắn cũng đã đoán trước được rồi. Nhưng mà Lâm Hy, ngươi không nên cao hứng quá sớm. Ngươi ngàn vạn lần không nên trêu chọc đâu xuất cung của ta. Ngươi chờ xem, trưởng lão trong nội cung sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Chờ đợi ngươi chính là trả thù điên cuồng và tàn khốc hơn của đâu xuất cung. Thanh giao sư huynh chết thì hết nhưng mà ngươi chết cũng không đơn giản đâu. Sau khi ta chết cũng sẽ dõi mắt nhìn theo ngươi chết như thế nào. Ha ha ha, huyền vũ thánh tử nói tới đây thì ho ra máu nhưng vẫn cười như điên ha ha, nếu như ngươi có loại tâm tư này thì ta phải khiến ngươi thất vọng rồi. Thống khổ với cường giả mà nói chính là đá mài dao, là động lực tiến tới. Trong mắt ngươi nó là đồ vật có giá trị, trong mắt của ta nó không là cái gì cả, ta có chết hay không đó là chuyện thật lâu sau này, nhưng mà ngươi tử vong là chuyện nằm ngay trước mắt. Đâu xuất cung càng không thể nghi ngờ sẽ trả giá thật nhiều, trả giá khổng lồ. Một ngày nào đó cái giá này lớn tới mức vượt qua sức thừa nhận của các ngươi. Mà các ngươi ngày hôm nay đã trả cái giá đủ lớn rồi. Thần sắc Lâm Hy lãnh khốc, bàn tay đưa lên trước mặt huyền vũ thánh tử, hắn thu lấy một kiện thượng phẩm ngũ thải pháp khí, hắn thu vào trong tay. Đồng thời bàn tay mở ra mang theo hỏa diễm vô cùng nóng bỏng. Đợi một chút, đột nhiên Tạp Mễ Lạp kêu lên, ân, Lâm Hy quay đầu, khanh khách chủ nhân, cho hắn chết như vậy chẳng phải là quá tiện nghi cho hắn sao? Tạp Mễ Lạp cười khanh khách, cái lưỡi mềm mại thè ra liếm liếm bờ môi, dùng ánh mắt như nhìn đồ ăn nhìn qua huyền vũ thánh tử. Lâm Hy thấy ánh mắt của nàng thì khôi phục tinh thần. Bước chân lui lại đứng qua một bên, Tạp Mễ Lạp thỏa thích hưởng dụng đồ ăn đi. Hô, âm thanh vừa dứt thì một đạo tàn ảnh xẹt qua, Tạp Mễ Lạp đã nhào tới. À hát, tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng trời xanh, thật sự là hâm mộ nha, đây đều là năng lượng đấy. Đáng tiếc Long Gia Gia ta không phải hấp huyết quỷ, bằng không cũng tranh thủ hút mấy ngụm. Địa ngục ma Long nhìn qua cách đó không xa cực kỳ hâm mộ nhìn qua Tạp Mễ Lạp. Năng lực dị loại tăng lên còn khó hơn nhân loại nhiều lắm. Huyền Vũ Thánh Tử là cường giả luyện khí tầng thứ 7 đỉnh phong, tuy chân khí hao hết nhưng trong máu huyết không hề nghi ngờ còn chứa năng lượng cực kỳ khổng lồ. Chỉ tiếc loại này năng lượng chỉ có hấp huyết nhất tộc mới có thể hấp thu, địa ngục ma Long nhất tộc không có bản lĩnh đó. Ma đồ cũng chỉ hâm mộ nhìn qua. À hát, thật lâu mới được uống no bụng như vậy, Tạp Mễ Lạp phát ra tiếng rên rỉ sung sướng, ném thi thể huyền vũ thánh tử qua một. Góc truyện audio.com, bên, một đạo năng lượng bàng bạc hóa thành sương mù, bao phủ thân hình của nàng. So sánh với trước kia thì khí tức của Tạp Mễ Lạp mạnh mẽ hơn không ít. Năng lượng huyết dịch thật tinh thuần nha, Tạp Mễ Lạp chậm rãi thu hồi răng nanh bén nhọn. Khác biệt hơn hấp huyết yêu nữ bình thường, mặc dù là lúc hút máu thì hấp huyết yêu nữ cũng bảo trì một cảm giác gợi cảm yêu nhã làm cho người ta mê muội thật sâu. Giống như không phải đang hút máu mà là đang uống một ly rượu nho. Hiển thị rõ nét thục nữ, phu nhân, nghỉ ngơi thật tốt là được. Lâm Hy cúi đầu nhìn qua thi thể huyền vũ thánh tử một cái. Trên cổ của hắn có hai dấu răng nanh thật sâu, cũng không có cảnh máu tươi đầm đìa tàn khốc như trong tưởng tượng. Hút máu chính là năng lực đặc biệt của hấp huyết yêu nữ nhất tộc, đặc khi hấp huyết nữ vương cường hóa tới mức độ nhất định thì nàng có thể trong thời gian cực ngắn hút sạch máu của người ta mà không có cảm giác tàn nhẫn nào cả. Soạt, bàn tay Lâm Hy mở ra thi thể huyền vũ thánh tử hóa thành cho bụi. Dưới uy lực của liệt dương chân hỏa thì sắt thép cũng phải hóa khí chứ nói gì tới thi thể. Đây mới thật sự là hủy thi diệt tích triệt để, thời không đảo ngược âm dương lẫn lộn nghịch loạn tiểu thuật. Thần sắc Lâm Hy trầm xuống, ngón tay kết ấn rất nhanh thi triển một môn pháp thuật. Một đạo chấn động vô hình từ trong người Lâm Hy bộc phát ra ngoài khiến hư không chấn động mạnh mẽ. Rung động lướt qua, hư không chỉ chấn động một chút và không có chút biến hóa nào cả. Nhưng mà Lâm Hy lại biết ở phương diện khác đã trở nên không giống. Nghịch loạn tiểu thuật chính là một môn tiểu pháp thuật trong tiên đạo. không có lực công kích, không có lực phòng ngự cũng không tăng chân khí lên. Mục đích của nó chỉ có một mà thôi, chính là hỗn loạn chiến trường, nghịch loạn các loại tin tức phát ra trong hư không, ngăn chặn các loại tuyệt học như quỷ nhãn đại pháp, thiên cơ thần toán, khiến cho người của Đâu Xuất Cung không thể dò thám biết được chân tướng cái chết của đám người Thanh Giao Thánh Tử. Lâm Hy lần này giết không ít đệ tử Đâu Xuất Cung, ngay cả bốn thánh tử đỉnh phong cũng chết trong tay của hắn. Tổn thất lớn như vậy, Đâu Xuất Cung tất nhiên sẽ tức giận thật to. Dù sao mỗi một thánh tử đều là tài sản và là tài nguyên to lớn của tông phái, ở trên người của thánh tử tông phái dùng nhiều tinh lực cùng tài nguyên tạo thành. Mỗi một thánh tử vẫn lạc đối với tông phái tiên đạo mà nói đều là tổn thất nặng nề, cần thận trọng điều tra. Nhưng mà Lâm Hy đã sớm là tử địch với Đâu Xuất Cung, hoàn toàn không lo lắng chuyện này. Có thể làm thì phải làm. Trước khi ta hoàn thành nhiệm vụ trưởng lão thì Đâu Xuất Cung có lẽ không phát hiện chân tướng nhanh như vậy đâu. Trong nội tâm Lâm Hy thầm nghĩ, phía Bắc Băng Nguyên là địa bàn của Thái Nguyên Cung, nơi có Thái Nguyên Cung thì chắc chắn có chó săn Đâu Xuất Cung cùng Thái A Tông. Lần này đi tới Băng Xương Cung nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, nếu như người của Đâu Xuất Cung chú ý cao độ thì với Lâm Hy mà nói chính là bất lợi tuyệt đối. Chiến lược phải coi rẻ địch nhân, trên phương diện chiến thuật phải xem trọng địch nhân. Tuy Lâm Hy không có e ngại người của Đâu Xuất Cung nhưng tuyệt đối không vì vậy mà bỏ qua đối thủ chế tạo phiền toái cho mình. Đi thôi, đi nơi khác nghỉ ngơi. Thân hình Lâm Hy nhoáng lên và lập tức rời khỏi chiến trường. Nghịch loạn tiểu thuật là môn tiểu thuật không có năng. Góc truyện audio.com, lực công kích tùy theo năng lực của người thi thuật mà biến hóa. Lâm Hy cũng không có nắm chắc thoát được cường giả tiên đạo nhìn trộm. Loại chuyện này muốn triệt để giấu giếm là chuyện không thể nào, dù sao nơi này cách tử vong Hắc Hỏa Sơn thật gần. Nhưng mà Đâu Xuất Cung muốn điều tra rõ ràng cũng là chuyện sau đó. Làm xong những chuyện này thì Lâm Hy có chút thở dài. Hiện tại có thể đi tới Bắc Băng Nguyên được rồi. Ngâm, sau một lát trong âm thanh ngâm nga vui vẻ, địa ngục ma long đột ngột xuất hiện trên mặt đất mang theo Lâm Hy cùng Tạp Mễ Lạp bay về hướng Bắc thật xa. Hồ, cương phong mênh mông, Lâm Hy xếp bằng trên cái lưng rộng rãi của địa ngục ma long, lại dò xét thu hoạch trong thứ nguyên tiểu tiên đài. Một kiện bảo tuyết băng ly, một kiện điều thú huyền quy, một kiện ất mộc long thú, một kiện thượng cổ giao long, tổng cộng 4 thượng phẩm pháp khí đỉnh phong, lần này lời lớn rồi. Bàn tay Lâm Hy xuất hiện một đoàn chân khí như nước bao phủ 4 kiện thượng phẩm ngũ thải pháp khí. Uy lực của 4 kiện pháp khí này không phải chuyện đùa, nhưng mà hiện tại bọn người Thanh Giao Thánh Tử đã chết, Lâm Hy cũng không cần lo lắng đám pháp khí này bay đi cái gì. Chủ nhân pháp khí đã chết thì chúng chính là vật vô chủ. Lâm Hy dễ dàng xóa bỏ cấm chế trong đó. 4 kiện pháp khí đỉnh phong, mỗi một kiện có giá chừng 2.000 vạn, nếu ta bán đi thì thu nhập chừng 7-8.000 vạn tiên la đan. Lâm Hy âm thầm phỏng đoán, pháp khí đỉnh phong từ trước tới nay có số lượng thật ít, đệ tử Đâu Xuất Cung vô số nhưng thánh tử đỉnh phong như Thanh Giao Thánh Tử lại không nhiều. Tông phái tiên đạo luyện chế pháp khí tại tiên đạo Đại Thương Minh là thứ có giá mà không có hàng, đặc biệt là thượng phẩm ngũ thải pháp khí như thế này. Đối với một tán tu là hàng khó cầu, càng nguyện ý dốc toàn bộ thân gia đi mua sắm một kiện thượng phẩm pháp khí như vậy. Lâm Hy cầm đi bán cho tiên đạo Đại Thương Minh chỉ sợ không chỉ có chút tiền như thế. Nếu như bán những pháp khí này, cộng thêm mấy viên thuần dương tiên đan thì chỉ sợ đi tới băng xương cung có thể mua sắm 1.000 vạn cân băng xương ma thiết từ đám đại yêu kia không? Lâm Hy nhìn qua 4 kiện pháp khí đỉnh phong trong tay, đột nhiên có cảm giác lo lắng này nọ, cảm giác như lọt vào sương mù. Băng xương cung công khai bán băng xương ma thiết ra ngoài, 1.000 vạn cân băng xương ma thiết cần công hơn chừng 1 ức. Đây là tài lực chỉ có đệ tử chân truyền mới có. Trước khi lên đường Lâm Hy còn cho rằng đây là nhiệm vụ không cách nào hoàn thành. Nhưng hiện tại xem ra có thể dùng phương thức đơn giản nhất mà hoàn thành. Tuy nhiên có khả năng còn thiếu 1.000 vạn công huân. Không biết chấp pháp trưởng lão sau khi biết sẽ có cảm giác gì. Trong đầu Lâm Hy hiện ra ý niệm này và suy nghĩ. Có cảm giác giờ khóc giờ cười. Nhưng mà nghĩ lại thì Lâm Hy bỏ ra suy nghĩ này trong đầu. Một khi đi qua tiên đạo Đại Thương Minh phải dừng lại thời gian không ngắn. Tuy 4 thượng phẩm ngũ thải pháp khí rất chân quý nhưng giá bán đắt đỏ cũng không phải mỗi người có thể mua được. Lâm Hy chỉ sợ còn phải chờ thêm không ít thời gian tới khi tìm được đại tài chủ mới bán được. Mà thời gian đi qua đi lại quá phiền toái. Hơn nữa 1.000 vạn băng xương ma thiết là một số lớn, khó tránh khỏi có người thấy lợi quên nghĩa. Vạn nhất hai đầu hư tiên đại yêu nhìn thấy hắn thế đơn lực cô đột nhiên cải biến chủ ý nuốt bảo vật của hắn thì chỉ sợ Lâm Hy cũng. Góc truyện audio.com. Không có biện pháp gì, dù sao yêu tộc là yêu, không phải người, con người còn thấy lợi quên nghĩa thì nói gì tới yêu. Vẫn nên nghĩ biện pháp khác đi thôi. Trong đầu Lâm Hy hiện ra rất nhiều ý niệm trong đầu, cuối cùng vẫn quyết định đi tới băng nguyên xem nên dùng biện pháp gì lấy băng xương ma thiết. Bốn pháp khí sáng long lanh, tinh xảo tuyệt mỹ, có đặc sắc riêng của mình. Lâm Hy vuốt vuốt trong chốc lát, sau đó lại ném vào trong thứ nguyên tiểu tiên đại của mình. Cách chương.